Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2023, thứ bảy trong tuần thứ 14 thường niên, lễ thánh Bonaventura giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew, chương 10, từ câu 24 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Câu nói của Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ các môn đệ rằng: Đã là môn đệ của Chúa thì phải tuyên xưng và làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngược lại, họ không xứng đáng là môn đệ Ngài. Họ chỉ mang danh là Kitô hữu, nhưng không sống những lời Ngài dạy. Chúng ta biết rằng, không phải Chúa sẽ chối bỏ hay không thương người không sống niềm tin vào Chúa trong đời sống hàng ngày, mà là chính người đó không muốn nhận Chúa làm gia nghiệp cho đời mình, không muốn để Chúa thương, không muốn để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời mình. Lúc đó, Chúa không phải là vị trí số một trong cõi lòng chúng ta nữa. Nhưng thay vào đó, tiền của danh vọng trở thành Chúa của chúng ta. Thánh Augustino đã nói rằng, để tạo dựng nên vũ trụ, Thiên Chúa không cần đến con người, nhưng để cứu độ con người, Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của con người. Con người phải cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa thì Chúa mới cứu họ được, mới công nhận họ trước mặt cha thầy. Ngược lại, Thiên Chúa không thể cứu họ, vì Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Với sự tự do ấy, con người có thể nói: Tôi không tin vào Thiên Chúa, tôi không theo Ngài nữa. Qua bí tích rửa tội, chúng ta tuyên bố nhận Chúa, điều đó được thể hiện bằng một cuộc sống đạo mạnh dạn, không sợ dư luận, bằng cách tận dụng tốt những cơ hội để nói về Chúa cho người khác hiểu, và bằng cách chọn lựa coi trọng những giá trị siêu nhiên hơn những giá trị tự nhiên. Dù cho người đời coi thường và chống đối cách sống đạo của mình. Chẳng hạn, tinh thần sống đạo của một học sinh người Nhật như sau. Một học sinh người Nhật là Kitô hữu duy nhất trong ngôi trường có 150 học sinh. Trước mỗi bữa ăn, em thường mạnh dạn làm dấu thánh giá và đọc kinh cầu nguyện. Các học sinh đến tố cáo với thầy giáo là em có hành vi ma thuật. Nghe thấy thế, thầy gọi em lên, đứng giữa lớp và hỏi xem em đã làm gì. Em thẳng thắn nói rằng, em chỉ cảm ơn Chúa đã ban cho lương thực hàng ngày. Và em cầu nguyện cho những người không may mắn như em, không được ăn những bữa cơm như em. Nghe vậy, thầy giáo gục xuống bàn, nước mắt ràn rụa và cất tiếng nói. Này em, ta cũng là Kitô hữu, nhưng ta không dám can đảm tỏ ra cho mọi người biết. Giờ thì cảm ơn Chúa. Qua lời nói của em, thì ta phải cảm ơn Chúa. Ta ý thức hơn mình là Kitô hữu, thì mình phải làm gì? Quý vị và các bạn thân mến, lối sống đạo mạnh dạn và quyết liệt của cậu học sinh Nhật trên đã thức tỉnh lương tâm vị thầy giáo mình. Thầy giáo cảm thấy hối hận về cách sống đạo hời hợt của mình. Qua sự can đảm tuyên xưng đức tin của cậu học sinh, người thầy ấy nhận ra mình là ai và đã trở về với Chúa, quyết tâm sống đạo một cách tốt đẹp. Lạy Chúa, nhìn vào xã hội chúng con đang sống, chúng con thấy nhiều người tín hữu, hữu danh mà vô thực, như người thầy trong câu chuyện trên. Xin cho chúng con không bắt chước lối sống đó. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để chúng con mạnh dạn tuyên xưng niềm tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh như cậu học sinh người Nhật kia đã làm. Amen.
Chọn đời vâng ý Chúa.